Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thượng Đế Ánh Sáng Đại Bi Vô Cùng Tiến Hóa 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 Xanh Xanh Hắc Bi Phật. Thượng Đế không có bỏ một ai, nơi nào cũng có Ngài, trong tâm mọi người đều có Ngài, nếu mà thanh tịnh thì thấy Ngài. Sanh tử một lượt, không bỏ một người nào, không phải Thượng Đế dành cho một người giàu và bỏ người nghèo. Người nào cũng có giúp đỡ và xây dựng, tia sáng từ bi không ngừng nghỉ. Chúa của càn khôn vũ trụ, người ta dùng danh từ Thượng Đế là nói về cái thức vô cùng lớn lao hơn hết, vô hình vô tướng kia mà vô cùng tận. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói Ngài thu ngũ hành là chúng ta không còn sống nữa? Thượng Đế đang nắm cái quyền âm dương. May mà con biết được trời Phật, cha trời mẹ đất là đủ rồi. Hắc Bì Phật và Ngọc Hoàng Thượng Đế là sao? Họ nhập ánh sáng đại bi, tiến về đại ngã là như thế nào? Ai dấn thân gieo trồng đạo Pháp? Vô cùng tiến hóa, nó là ánh sáng hộ độ quần xanh. Điểm liên quan là gì? Hóa hóa xanh xanh, ngài nắm cái gì mối? Thượng Đế của con người có khác với ông Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn không? Không biết Thượng Đế là đại bất hiếu, xa đọa. Thượng Đế dạy bên trong, không có dạy ở bên ngoài là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Anh thấy đường lối của Thượng Đế và đường lối của anh cũng tương đồng với nhau, mà anh không có bành trướng lớn bằng Ngài. Ngài là đại, cái gì cũng đại hết. Anh cũng Thượng Đế mà Thượng Đế nhỏ. Anh có chủ quyền đầy đủ hết, từ khối óc tới tay chân, liên hệ với vũ trụ. Anh chủ quyền đầy đủ hết. Anh muốn sử dụng khí trời lúc nào, anh sử dụng, nhưng mà anh không bao giờ bỏ khí trời được. Đức Thầy từng nhắc, đi về con đường Thượng Đế chánh giác là trung dung đại đạo. Những người ở thế gian hồi nào giờ không có quen, không có ý niệm đối với Thượng Đế, chỉ có ý niệm đối với Phật, Thần, Thánh, Bói, Quẻ rồi vậy. Nói số mạng, cái đó là theo liền. Tôi coi tử vi là người ta chạy theo liền, nó không có biết Thượng Đế. Thấy ta ngu muội, thấy ta tâm tối, thấy ta bê trễ, thấy ta yếu hèn, chúng ta mới xây dựng. Vì một kiếp người để học cho ta và xây dựng cho ta tiến hóa là sự đầu tư quý báu của Thượng Đế, xây dựng con người trở nên dũng chí toàn thiện. Vậy, Thượng Đế từ đâu mà có? Và có thật không? Và hành dáng thế nào? Thượng Đế ở đâu? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Xin thưa Đức Thầy và quý bạn đạo, sau đây xin đọc bài thơ hỏi Thầy. Hỏi Thầy, Thượng Đế có thật không? Nếu có thì da trắng đỏ hồng, năm nay phỏng độ bao nhiêu tuổi, còn ốm ra sao, có con không? Thầy ơi, thiên hạ bảo con ngông, tuổi con nhiều chuyện hỏi mênh mông, cái tâm trống rỗng còn không rõ, làm sao hiểu được chuyện hư không? Ô kìa, thiên cả có ngộ không? Con hỏi cho con được nhẹ lòng, mở rộng trí khôn, hòa đại ngã, cớ sao? Người lại bỏ con ngông, ngông 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 ngốc cũng kể con, ngốc ngông tâm đảo con chữ tròn, không gạt lừa ai, không đối thế, đạo trời sau trước vẹn lòng son thành kính cả Phật trời, Phật Chúa giáng thiên khắp mọi nơi, mười phương tam cõi con đều quý, biết chẳng ngài hỏi hỏi ông trời. Đâu rõ lòng con ngài giúp không, giúp con sớm đạt được thành công. Tắt lửa vinh đao, đầu khôn loại, thương yêu hòa nhịp hiện đại đồng. Bài thơ này làm bởi bạn đạo Vô Ngã Vô Thường. Xin Thầy chỉ dạy.
đã biết được vô ngã vô trường, đã biết được ánh sáng của đại diện. Cho nên chúng ta hiểu được muốn tìm Thượng Đế ở đâu, ngay trong bữa ăn các bạn có Thượng Đế. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Cộng lâm đang sống, con gà đang sống như thế. Ăn rồi đem vô trong bụng nó thế đâu. Nó đi vô điện lành hướng thượng. Nếu chúng ta hướng thượng, nó về trời, nó sắc giới, nó về sắc giới. Ăn vô để biến sanh thủy biến sanh sắc, sắc biến sanh thủy. Nó là vô cùng tiến hóa, nó là ánh sáng, là hộ độ của sanh. Đó mới là thật, thật đẹp. Sinh quá quá sinh sinh vô cùng. Và quý vị thấy đóng phân tạo để đi qua những một cây cối tập đẹp. Quá quá sinh sinh. Muốn thấy Thượng Đế thì nơi nào cũng có ngài. Còn không thấy Thượng Đế mà trong ảo ảnh tưởng là ông Thượng Đế là một kỳ dị vô cùng to lớn này kia kia là không phải. Ông ở trong tâm nguyên lý quá quá sinh sinh vô cùng mà hỗ trợ cho con không tiến qua. Cũng rất trộn nhạc, rất khổ tâm, rất thương yêu, nhưng mà người đời không hiểu. Hiểu được ánh sáng, chúng ta có ốc là ánh sáng tại mặt. Nếu mà chúng ta chỉ muốn bồi ánh sáng càng ngày càng sáng thêm, thì chúng ta có cơ hội hối nhập vào ánh sáng của đại diện. Mọi người đều có sắc lại sẵn hết, không có bỏ ai, đây không có bỏ ai, nơi nào cũng có ngài, trong tâm mọi người đều có ngài. Nếu mà ai được đời này thì thấy ngài, sanh tử vượt, không bỏ người nào, không phải Thượng Đế dành cho người thù giáo, bỏ người nào Thượng Đế cũng có giúp đỡ và sự tia sáng tử. Không được biết. Cho nên nhiều người muốn biết Thượng Đế, muốn hiểu Thượng Đế. Mà Thượng Đế là tâm mà lực. Tâm là bản thân tịnh. Thượng Đế là bố sáng. Phần hồn của quý vị cũng vậy. Nếu có những mảnh hướng về thanh tịnh, cảm thức như bố sáng bất biệt, mà nhận cái hạnh phúc của Thượng Đế là ông ba thân.
Và đây là bài thơ của một thần đạo viết trên đường tứ thông. Mừng nay có được viện trí thông, đó là biểu tượng sự thành công. Mấy tháng nhọc nhằn không khai phóng, anh em bản đạo hiện chung lòng. Từ mảnh đất hoang đầy cỏ dại, giờ đây thành khoảng đẹp mặt trong. Cảm ơn Thượng Đế vô vi trợ, duyên lành huynh đệ vẹn trí đồng. Vẹn trí đồng tâm hiện mối thông, từ cao từ đại để thành ông. Hành tu cũng giống như thổi bóng tùy to dễ về lòng. Duyên theo duyên pháp vô sắc tướng, duyên ngộ thì duyên chứng quả không. Không tướng không hình không vướng mắc, quy tâm hướng thiện đại tâm không. Quy tâm hướng thượng đại tâm không, tâm không không vướng cảnh bụi hồng. Bụi hồng rửa sạch tâm trong sáng, minh tâm tiến tánh huệ phát quang. Trải rộng thâm không hòa đại ngã, vũ trụ càn khôn thức hòa đồng. Năm châu bốn biển đồng huynh đệ, thương yêu tha thứ trải rộng lòng. Vô ngã huyền không và nợ.
Cái đó là phải đi tới ánh sáng, lần lần phải đi đến ánh sáng, hỏi nhận cho ánh sáng đại bi. Đó mình tiến về đại ngã là tiến vào ánh sáng. Cho nên tròn được vuông được méo được làm thành thơ, nhưng mà giải ra rốt cuộc là ánh sáng của đại diện. Cho nên thức tâm và hiểu được con người là vô sanh bất diệt, khối óc con người là ánh sáng ở trong vậy. Cho nên tứ thông hình thành ngày hôm nay sức mạnh quá, chúng ta có thể nói sức mạnh của Thượng Đế. Nếu không có Thượng Đế gieo trồng tạo pháp, ai dấn thân vô mà làm chuyện đường này? Có phải sức mạnh của Thượng Đế? Cho nên bạn đạo biết tu hiểu được, cảm ơn Thượng Đế rất nhiều, để đem lại cho mọi huynh đệ có dũng chí trong thực hành cái chút xíu đó mà hình thành được nó an khang cho mọi người cảm hưởng, mọi người kế tiếp cảm hưởng. Xin thật là chúng ta có sự nâng đỡ của Thượng Đế mà nhiều người đảm rõ không thấy đâu. Sự hiện diện của Ngài thật khác nhau.
Đây là bài thơ và cũng là câu hỏi hỏi thầy. Hỏi thầy, Thượng Đế có thật không?
Muốn tìm Thượng Đế có thật không, mình phải tìm phần hồn của mình. Việc tìm ra Thượng Đế, ông đứng trước mặt mà mình cũng thấy, bởi vì chấn động của phần hồn nó nhẹ nhàng, thanh nhẹ, nó là ánh sáng, nó mới hòa hợp, nó mới hội nhập ánh sáng của Đại Bi được. Căn bản tâm của người là cũng là ánh sáng tự nhiên. Mẹ thương con, đó là ánh sáng tự nhiên. Con cũng có sáng, các mái cũng biết chê tở. Con gà mà cũng biết chê tở con, tâm tự nhiên phát triển. Và chúng ta tu là phải biết tha thứ và thương yêu. Chỉ tâm tự nhiên chúng ta mới thật sự phát triển. Tha thứ mà phải thương yêu, chứ không phải tha thứ bằng cái miệng mà không biết thương yêu, là không có hòa hợp với tình trời, tâm làm sao sáng. Tình trời thương yêu tất cả, không có bỏ một ai. Xây dựng cơ độ tâm linh quý báu để ta thể sáng. Quan trọng là chúng ta có rất tinh vi. Quý vị có cái xác hàng ngày, quý vị cần gần nó mà không hiểu sự tinh vi của thể xác. Cái khối thần kinh từ khối ấp tới khi kinh quan trọng. Trịch có một chút là lộng sợ hết. Cho nên khó thẳng mạnh liên hệ với khối thần này. Và nhiều người cứ thích quay hát, thích nghĩ bậy, thích ăn thua, làm xáo trộn cái thần kinh của chính mình. Mà không biết nguyên lý của chúng ta xuống đây là hạ dụng trở về với thanh tịnh, mới hòa hợp với Đại Bi ở bên trên. Tương lai chúng ta không có đi xuống đi. Và không biết, cứ hướng ngoại, theo ngoại cảnh. Ở thế gian họ muốn làm tiền, họ đặt cái nào cũng hay hết. Coi hát, coi ba hát học tâm đó là xáo trộn tinh thần, xáo trộn thần kinh. Chuyện không có, không có chuyện thật. Thế nên nhiều người bị tự dối trá và bị lừa gạt, không hay. Mình phải trở về với thanh tịnh cách của chính mình. Cuối cùng là mình phải gánh vác. Mình phải tìm tàn khả năng sẵn đó của chính mình để thăng hoa. Thì mới thấy rõ trời đất đã sắp đặt cho chúng ta có một cấu, cơ cấu, có ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, không khác bên ngoài. Chính ta là làm chủ, mà chúng ta luôn luôn thiếu thanh tịnh hướng ngoại, tự bỏ lãnh vực thanh tịnh, làm sao có sự sản xuất. Thì giàu thì cách mấy? Rồi nên tôi thấy nhà giàu chết xuống không có nhiều lắm. Không phải là chúng mới làm đâu. Sự thật nó vậy. Vì tiền nó dẫn và mình cứ theo nó mãi nó để ra. Bữa nay có tiền mà mua xe hơn, mai lập xưởng này, mai lập xưởng kia, mai lập xưởng nọ. Rồi nó lôi cuốn, mình quên sự thanh tịnh của chính mình. Mất hẳn khả năng thanh tịnh. Có tiền mất hẳn khả năng thanh tịnh. Chết là má để làm thanh tịnh sản xuất đâu có làm ai. Động loạn mới làm ai. Khổ vô
cùng. Như thế thì thưa thầy, đây là cái sự hợp nhất, là hợp nhất ở trong chân thể. Là bởi vì tất cả các vật thể như Phật xưa đã nói, nó không có tự tánh mà nó có chân tánh. Vậy thì nó hợp nhau ở trong cái chân tánh mà thôi. Vậy thì thưa thầy, có phải là khi mà cái tiểu hồn của chúng ta mà trở về mà hợp với đại hồn, là hợp ở trong cái chân tánh hay là hợp ở trong cái chân, cái thể này?
Chân tánh của đại hồn. Giờ hợp với chân tánh của đại hồn.
Vậy thưa thầy, cái chân tánh của đại hồn với chân tánh của tiểu hồn nó có khác nhau chỗ nào?
Khác xa. Cái chân tánh của tiểu hồn là chân về ở từng số trình độ thấp kém mà thôi. Còn nó biết hòa hợp với đại hồn, đó là nó kêu mà đời đời bất diệt. Cái chân tánh đó siêu việt hơn. nó cũng hai cái chân, về mặt đời cũng có chân, về lễ độ này kia kia nọ có chân ở thế gian, có từng số trình độ ở thế gian. Còn cái chân tánh của pháp giới nó khác, chân tánh của pháp giới nó là siêu việt, nó khác hơn thân ngoại thân rồi.
Vậy thì thưa thầy, nếu đã khác nhau thì tại sao lại nói rằng một con người là một ông thượng đế? Vậy ông thượng đế của con người có khác với ông thượng đế mà vô cực đại thiên tôn không?
Khác nhau. Cho nên con người nó còn cũng như thân ngoại thân rồi, nó cũng là một tiểu thượng đế mà đang trên đường học đạo mà thôi. Cái hồn nó xuất ra nó đi học đạo mà thôi, nó không có bằng thượng đế được. Nhưng mà trở về thể xác nó là thượng đế của thể xác. Nó thoạt lớn thoạt nhỏ, khi nó xuất ra nó lớn và nó trở nhỏ, nó trở về quy tụ trong cái thể xác, nó điều khiển lục căn lục trần. Nó là thượng đế trong tiểu thiên địa mà thôi, nó không có làm được thượng đế của cả càn khôn vũ trụ.
Kính thưa thầy, con nghe thật kinh A Di Đà, thầy có nói câu là Ngọc Hoàng Thượng Đế hát bị Phật. Như vậy thì là Ngọc Hoàng Thượng Đế hát bị Phật chung một khối là hậu quang, hay là hết hay là cái lãnh vực riêng? Khi thầy dẫn cho nó, con nghe con nghĩ không có riêng đâu, những vị đó là vô cùng, là thể hiện khắp nơi nơi được quá độ quần sanh, không có riêng. Nhưng chúng ta nghĩ ông này bà nọ riêng, không phải, luồng điểm ánh sáng hát bì Phật. Thấy nói hát bì Phật là mất phàm thấy hát, nhưng mà nó sáng vô cùng. Cho nên chúng ta hướng về đại bi, chúng ta mới thấy trở nên là cực thanh cực tịnh mới thấy được.
Đại từ bi là gì? Sự thanh nhẹ sáng suốt từ trong chân tâm và cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta hiểu cái nguyên lý này trong lúc tham thiền an nhiên tự tại, nhắm mắt tham thiền, làm đúng pháp như vậy. Là tại sao người ta chỉ cho chúng ta sơ hồn pháp luân thiền định để làm gì? Sơ hồn là chấn chỉnh thần kinh bộ đầu, pháp luân thường chuyển là khai hóa tất cả những sự u uất trong nội tâm nội tạng, tiến thẳng tới con đường chân giác trí tuệ khai minh. Niệm Phật để cái đại trí nó càng ngày càng mở phát triển, tu thiền mới hiểu rõ cái nguyên lý chúng ta làm thì nó mới nhanh. Tôi mà không hiểu cứ ngồi đóng như thiên hạ vậy đâu ăn chúng gì, thi đua ngồi cho lâu cũng không được. Tôi phải ý thức cái việc chúng ta làm, tại sao chúng ta phải làm, chúng ta phải phân tách rõ rệt để khai triển tâm linh phát triển được vô cùng, mới nhận thức được cái chân tướng vô sanh của mọi người là ai cũng có tâm từ bi hết. Mà phát triển được tâm từ bi là vô cùng, và chính mình phải làm, không có ai làm cho mình hết á. Ta chỉ truyền có pháp, cái pháp cho mình cũng như chỉ kỹ thuật mình nắm được rồi mình đi. Còn như chiếc sơ, người ta chế chiếc sơ ra rồi, người ta chỉ số 1, số 2, số 3, số 4, cứ bỏ số mà chạy nhé. Còn cái khôn khéo, cái lái xe cũng có sự khôn khéo của mọi người. Chúng ta phải hiểu thấu đáo. Rồi khi nghe băng cũng nghe lời chân lý, những lời chân lý đó là người đã đạt thành và nói lại cho chúng ta biết để chúng ta đừng đi sai lầm, đừng có trật đường nữa. Cái giữ tâm thanh tịnh mà tiến hóa vậy thì nó mới có kết quả ở tương lai. Cho nên trung hợp vui tu là ở đời chúng ta nhìn lại thế gian nó động loạn vô cùng, không mấy ai chịu tu. Mà ngày nay chúng ta hội tụ được một số người chịu ngồi tham thiền chung thức để đóng góp cho nhau và xây dựng cái tâm lành để ảnh hưởng tất cả mọi người kế tiếp, ráng tu để cho người khác được tu. Đó là điều cần thiết, chứ không phải làm chuyện này riêng cho mình đâu, cho người khác. Chịu tu mới có cảnh ảnh hưởng, có khả năng ảnh hưởng cho người khác. Còn không tu làm sao mình ảnh hưởng người khác được, mà trong thực hành mới ảnh hưởng được.
Càng không vũ trụ này do thượng đế tạo dựng, nhân loại chúng sanh do Thượng Đế sinh ra, vì vậy Thượng Đế từ đâu mà có?
À, Thượng Đế từ là một khối đại liên quan thanh tịnh, đại thanh tịnh. Cho nên con người muốn biết Thượng Đế ở đâu mà có thì đâu còn Thượng Đế nữa. Mà đại thanh tịnh bây giờ mình muốn biết mình phải trở về với cái điểm liên quan của mình. Hỏi cái gì đưa câu hỏi ra đây? Anh á, chỗ nào là của anh? Chỗ nào là của anh? Cái gì đưa câu hỏi mình? Cái ý anh nào? Cái gì để ra cái ý? À, cái gì để ra con ấp tư tưởng? Anh nói, anh ta nói rằng một điểm liên quan là một điểm sáng suốt. Một điểm liên quan, linh là linh động á. Anh có linh động không? Mới đặt cái câu hỏi. À, quan là sáng suốt. Một điểm linh động sáng suốt ẩn trong tâm thức của anh mà được điêu luyện nhiều kiếp rồi, anh mới đặt được cái câu hỏi đó. Hiểu chưa? Nhưng mà anh chưa nắm được cái điểm liên quan. Khi mà anh nắm cái điểm liên quan rồi, nhập định rồi á, anh mới biết đại thanh tịnh là cha anh. Người đó sanh anh. Từ lúc đó cái điểm liên quan này đi tới trình diện mới thấy rõ. Cho nên vô vi không có trong mê tín trong lý luận, nhưng mà thực hành để trình và nghe rõ ràng. Đặt câu hỏi thẳng như ở chỗ đó. Cho nên vô vi không cho những điều mê tín lý luận. Nhưng mà bây giờ nói nãy giờ anh thấy anh có điểm liên quan, cái điểm liên quan nó điều khiển cái xác. Điểm liên quan đem anh từ ở nhà đến tới đây. Yeah. Cái chủ ở trên thanh tịnh, không phải sự đậm loạn nào. Thanh tịnh nào. Thế nhưng cái pháp tu này là khứ trượt luân thanh. Đuổi cái phần trượt ra, lưu cái phần thanh, anh có nhập tịnh được. Nhập tịnh. Thì lúc đó anh mới thấy anh. Trở anh tu ở đây là trở về với anh cha, đừng phải tìm những cái mở của ông tá mở của bà ta. Mà anh mở cái đường lối để anh về với chúng anh. Nếu mà không có điện mắt anh đâu có nháy được. Nếu không có điện miệng anh đâu có nháy được. Nếu không có điện tâm anh đâu có làm việc. Tâm anh làm việc 24/24 mà anh là nghĩ gì thật việc không được. Nếu mà nó không dễ cũng học nhìn để vũ trụ anh có sự sống. Mà không có cái nguyên khí hít thở này anh cũng có sự sống. Cho nên sự liên hệ của anh là từ mọi trạng thái mà có. Khi cho anh hiểu từ mọi trạng thái mà có, anh hòa tan với mọi trạng thái. Làm sao hòa tan anh? Vũ trụ anh hòa tan mọi trạng thái anh mới được. Khi mà anh định rồi, anh biết là tôi đang ngồi cái ghế cương vị của tôi đang làm việc cho tôi. Lúc đó anh mới ăn năn hối cải tội lỗi của mình. Và anh xem lại cái cuốn phim bao nhiêu kiếp của chính anh. Anh không định làm sao anh xem. Nhiều người sắm TV thì tốt mà đâu có bao giờ coi. Chơi đồng đống ngoài đường, không có coi thành ra cái tù nào, cái tù nào cũng không. Và định rồi, gặp lại cũng điên cũ rồi. Xa xưa tôi làm gì, tôi là dân gì, tôi là dân Trung Hoa, tôi là dân gì, tôi bị đọa ở tập kiếp nào, tôi bị nguyên thân hay ở chỗ nào thì nó tập coi cái phim này. Cái quá khứ mình coi được, tỉnh rồi mới coi được, tỉnh thì nó quệ rồi, nó mới thấy. Tôi có nghĩa ở đời nhiều người sắm TV thiệt tốt mà hỏi cái tù gì, tù gì, tôi có hỏi, tôi sắp chơi. Bây giờ mình đi làm sơ hồn pháp luôn thì mình được coi. Coi lại cuốn phim của mình. Cái lập lại trật tự lại thấy hết. Tất cả do trong anh.
không còn tích trữ những sách vở nữa, nhưng mà anh được đọc những kinh vô thượng, sống động vô cùng, không có chữ đó mới là chân. Cái tôi nói nãy giờ anh nghe, anh hiểu. Cái hiểu của anh tùy theo trình độ của anh, anh hiểu mà thôi. Mà cái hiểu đó nó ghi chép ở trong đâu, cậu phải lấy giấy viết làm cuốn sách. Nãy giờ mình nói chữ viết cũng nhiều chữ lắm, ra nó ghi được. Thì anh thấy computer cái ordinator của khối óc của anh liên hệ với vũ trụ của khối óc, cái điện não tổng quát của anh nó lớn vô cùng. Mà bây giờ ở thế gian vật chất nó đã thể hiện là nó chế computer cho người, mọi người thấy không góc nào trong óc không. Mà con người, nhiều người không biết sử dụng. Mà chúng ta thanh định rồi, chúng ta tích trữ biết bao nhiêu tài liệu trong khối óc. Mà khối óc nó có hai khối, khối óc trượt rồi mới được, và khối óc thanh quan, thanh đại đại. Hiểu, lúc đó mới nói chuyện về chân tâm. Thành ra tất cả điện năng trong cơ tạng của anh là liên hệ với điện năng của vũ trụ. Mà không chịu mở ra thì mình thấy mình không ra làm sao. Mà khi mở ra rồi mình thấy rất rất hữu ích. Bởi tôi khai thông cái luồng điển tôi hòa hợp với vũ trụ, thì tôi tới tôi chơi với bạn tôi tự nhiên tưởng tới cái điển vũ trụ đem lại bình an cho gia cát. Đấy, cái điện năng của vũ trụ là với tôi là một, thì lúc đó tôi mới giải được cái tà. Cho nên con người rất hữu dụng, rất hữu ích. Mà quên đi theo con ma là biến mà hại cho cơ tạng không ổn. Làm biến là tham ăn, tham ngủ, tham chơi, tham lý dục và vô trách nhiệm. Thành nó làm hư khối áp bụng. Còn cái ngũ vô vi không sửa lại. Điểm lớn làm thành nhỏ, điểm nhỏ làm thành công, lúc nào nó cũng ngắn gọn và nhẹ nhàng. Lúc đó nó mới sử dụng cái điện năng của nó giao cảm với vũ trụ và tất cả mọi người một cách dễ dàng, dễ tha thứ hơn. Mà phải thực hành, cái nói là một chuyện, thực hành thấy rõ rồi.
Thì nãy giờ con cũng chưa thỏa mãn câu hỏi con là thượng đế từ đâu mà có, tại vì con có hỏi một đại đức bên Phật giáo thì có ý nghĩa thế nào thượng đế thì mới là kinh điển Phật giáo từ trước tới nay, ông coi qua rất là nhiều, nhưng mà không thấy kinh điển nào đề cập thượng đế, tại vì ông chắc là không có thượng đế. Tại ra con mới hỏi thầy, nếu mà có thượng đế hình dáng như thế nào và làm sao mình cảm nhận là thượng đế, và thượng đế ở đâu, từ ở đâu
à. Hỏi chứ nãy giờ tôi nói chuyện về điểm liên quan anh hiểu chưa? Nó là thượng đế trong tiếng địa này. Sát xuất anh làm chủ hả? Hay là quan chuyện làm chủ? Tôi hỏi anh sao làm chủ? Sát xuất anh làm chủ hả? Làm chủ. Hỏi ông Phật do đâu mà có? Ông Đại Đức, ông nói hồi nào giờ ông đọc kinh Phật không à? Ông Phật phải do con người tu thành hay là không? Mà trước khi có ông Phật đó, là con người đó do đâu? Do cha mẹ ta. Do nguyên năng của vũ trụ cấu trúc thành hình tại thế gian hả? Ở ai là chủ cái đó? Một kỹ sư thôi, một master thôi. Tới cái trình độ đó, khi bằng thanh tịnh mới chế ra được cái máy. Anh hiểu không? Rồi nếu cái ông mà chế ra con người mà thiếu thanh tịnh là không chế được. Không phải đại thanh tịnh đâu. Mà đại thanh tịnh là vô hình vô tướng. Nhưng mà tùy hình thì tướng, mà khi mà cái ấp anh sáng bừng lên, anh nói ta là thượng đế thì cái hình đó lộng giả thành chân. Anh hiểu không?
đặt anh ra cái hình là Thượng Đế, có râu như vậy như vậy như vậy. Cái ý chí của anh là vô cùng liên hệ với hội nhập với Thượng Đế rồi. Lúc đó anh ấy, cha đi con, bất cứ đề tài nào cha cũng giải thích được cho con. Thì cái thể hiện trên mặt của anh như vậy đó, cái thể hiện cái hình tướng là tùy theo trình độ nhận thức. Anh hỏi con thú nó không biết Thượng Đế sao, qua cơn bệnh hoạn nó nằm giữa rừng kiếm trời tháng nữa cũng có tiếng rên xiết thông cả càn khôn. Hiểu chỗ này không? Cho nên đừng ông đại đức mà xác nhận không có Thượng Đế, mình nghe ổng nói là không có Thượng Đế chính ổng chưa biết Thượng Đế. Thượng Đế từ ngoài trần cục phân của Thượng Đế qua qua sân sân, ngài nắm cái chiều mối, không có ca tụng Thượng Đế là hạng nhất mà quên cái hạng chót của ta. Chúng ta ăn phân với ăn cái gì, nó phân bón không qua sân mà ngài nắm cái chiều mối. Sanh tử luân hồi bất diệt, có sanh tử, có sanh có tử, có tử có sanh, có sanh có tử, có tử có sanh, mới làm cái quả địa cầu này được điều hòa. Cái luật đó không hiểu làm sao hiểu tới Thượng Đế. Cứ ca tụng cái chuyện đẹp mà quên cái khả năng làm thực chất, làm sao thấy được, nhìn được Thượng Đế. Nếu Thượng Đế là vô cùng mà con người cũng là vô cùng, hồn con người là bất diệt, cái tiểu thiên địa này ai làm chủ? Anh làm chủ. Anh nói không phải tôi làm chủ, không phải làm chủ thì anh đâu có điều khiển nó được. Anh ấy mệt quá tôi nghe ông này mệt quá tôi đi ngủ, anh điều khiển nó đi ngủ được. À tôi nghe ông này mệt tôi đứng dậy đi hạ lĩnh đó. Phải không? Lúc nào anh cũng ở chủ quyền lắm. Và khi anh biết vị trí của anh rồi, anh mới cảm thông được vị trí của chư Phật, chư Thiên, trời. Còn người tu mà chưa cảm thông được vị trí của chính mình, làm sao biết Thượng Đế mà nói được Thượng Đế? Nói nào giờ sách vở nó không có Thượng Đế, tôi nghe thấy gì thế này, tam sao thất bộ, một ông biết một chuyện. Và trong đó có diễn tả Thượng Đế đàng hoàng. Mà đọc không hiểu. Kinh Phật cũng nói, ông Thích Ca về mà giờ phút lâm chung mà còn đưa dưới cha đi, chết còn hỏi. Cha đem cái gì đó, cái mão đem đi đó. Còn nhìn nhận người cha cơ mà. Rồi hỏi người cha của y là ai sinh ra, cứ hỏi tới thì có thể truy được một phần của Thượng Đế mà thôi. Còn người tu quán thông được cái chuyện thiên địa rồi mới thấy rằng Thượng Đế là vô cực vô biên, làm việc rất nhiều. Mọi khi cần đi xe hai bánh, không phải đi xe một bánh. Đời đạo sinh đặt luật khắp trần gian, nhưng mà chúng sanh phản cách tưởng cái mình đã có là thật và cái kia là tự gạt mình mà có, mất chủ quyền mà không biết đau khổ triền miên không có. Nên nhiều người cũng đặt câu hỏi, tôi cũng nghĩ những câu hỏi của anh là câu hỏi của tôi hồi xưa. Y một thứ và tôi tu rồi tôi thấy bây giờ tôi cũng phục Thượng Đế. Cái hồi kia là tôi cũng không cao ngạo mạn nhưng không có tin, nhưng mà bây giờ tôi diễn tả nó rõ ràng, nói không được rồi. Sự một cả một biển yêu của Thượng Đế chiều cái lúc quá sân sân cái mặt đất để tận độ chúng sanh, ban nguyên khí cho nó được tận thở, cho nó sống vinh dễ chung một trong quả địa cầu, mà nó còn xa cách với nhau, nó còn phân biệt nhau, nó không nhìn mặt anh em nó bị biến dạng qua nhiều kiếp rồi, nó biết được cha nó. Những người chung sống với nó trong quả địa cầu mà nó còn không muốn nhìn mặt, làm sao nó nhìn mặt cha nó? Tha phương cầu nhiều kiếp rồi, nó bị biến dạng rồi, tâm thức rồi cũng bị tư ham nhiều quá, nó có hiểu. Con người là một tội hồn chưa hoàn tất. Mình có tội mà không thật. Thậm chí đến cha mẹ mình còn quên một tội bất hiếu. Đối với nhân quần mình mặc cái áo, mình ở căn nhà, mình ăn miếng cơm, mình cũng quên nhân loại. Đại đại bất hiếu. Rồi sống trong lý luận mơ ảo mà không biết mình ở đâu đến đây mình sẽ bị. Cái đó là cái chuyện thường của thế gian. Thực hành và thế gian mới biết rõ tương lai là không có cách gì hết. Không có cách gì hết. Tiền không bao trả bao giờ trả hết nữa. Công sức của tôi đây không có trả hết nữa. Một kỳ công tôi giải thoát được tôi mới trả hết. Tôi làm một việc cho một người, cho tất cả mọi việc. Tôi giải thoát được, mọi người sẽ bắt chước tôi giải thoát. Thì làm được. Khối trời đất được thanh nhẹ và đem lại sự an vui hòa bình cho mọi nơi mọi người, không còn nuôi dưỡng sự mê chấp đâm loạn.
Thầy ở Việt Nam không có người theo chủ nghĩa duy và cái này mà hỏi con như anh tin có ông trời, anh tin có thượng đế, vậy thượng đế hình dáng như thế nào mà anh không thấy hình dáng thượng đế làm sao anh tin có? Con không biết trả lời sao?
Vì đó, cũng như nãy giờ tôi nói, anh không tu, anh không lập lại trật tự, làm sao anh thấy được đấy? Người ta nói rất đúng. Mà họ không có cái pháp chỉ nha. Họ cũng ở trong lý luận mờ ảo như anh như đó. Mà họ thực hành trật tự rồi, anh thấy. Định đế là có chắc. Nhưng mà anh không nói cho nó được. Bây giờ anh tin, anh thấy đó nè. Anh thấy đường lối của định đế. Đường lối của anh cũng đồng nhau. Mà anh không có bằng chứng lớn bằng Ngài. Ngài là đại, cái gì cũng đại. Anh cũng thượng đế mà thượng đế nhờ. Anh có chủ quyền đầy đủ hết rồi. Từ khối óc tới tay chân, liên hệ với vũ trụ anh chủ quyền đầy đủ. Anh muốn sử dụng khí trời lúc nào anh sử dụng. Nhưng mà anh không bao giờ bỏ khí trời được. Bịt mũi là anh sẽ chết, bịt miệng, bịt mũi anh sẽ đi. Vô pháp đẩy lại là một pháp điểm nữa. Thấy đó không? Thì sự liên hệ đó vô cùng. Cái gì mà đại, mà mình chưa tới đại làm sao mình hiểu được. Mình ở dưới đây giếng, dưới trên miệng với hai cái khác nhau. Ở đây giếng thì thấy nó cũng thấy mà thấy cái gì. Cả sạch. Ở trên miệng giếng nó thấy rộng hơn. Ha, vượt khỏi cái thể xác này là còn thấy nhiều nữa. Cho nên trình độ không ai. Không có ai cho ai được hết. Chứ sang trình độ tôi cho anh không được. Anh sang trình độ anh cho con anh không được. Đó là trật tự kiến thức. Trước thằng đó nó bám đầu ông ra. Nó đi học đại học, nó vô nó nói cái dân nghe hết thành tâm thần. Đó đâu phải là chuyện nó sắp đặt hết. À, thấy rõ ràng những công chuyện đã sắp đặt từ bao nhiêu ngàn năm đã sắp. Mình là trở, mình là mất trật tự, thằng này mình không thấy. Mình trở lại trật tự thì mình đi vào trật tự và chấp nhận những vật đi trong trật tự. Thì mình được giải thoát. Còn mình bỏ trật tự mà mình cứ sống trong lý luận hoài thì mình không có tiến được. Nó nằm ở trong khối óc thần kinh của mình chứ không có nằm ở đâu hết. Không cần đi mượn đi xin ai.
Bây giờ thầy muốn đi gặp cha có được
không? Tự nhiên. Nhưng mà đi gặp cha để làm gì? Bây giờ con nói là tôi muốn đi gặp ông Tám được không? Bây giờ con gặp ông Tám để làm gì? Con phải tự sửa, con phải tu, con phải thanh lập con mới thật sự quý ông Tám và ông Tám quý con. Con hiểu cho đó không? À,
tôi muốn đi gặp Thượng Đế, tôi bây giờ tôi gặp Thượng Đế, tôi nói Thượng Đế, tôi là Thượng Đế bây giờ, thế nào?
Cũng được vậy.
Ai tin? Hiểu không? Cái chuyện người ta không có thể tin, không cho nên đặt trong mắt. Còn hiểu không? Người ta không thể tin làm sao mình đặt trong mắt, người ta làm nó hư óc. Cho nên Thượng Đế có hiện diện ở thế gian, nhưng mà Thượng Đế đâu có sinh ra. Con hiểu không?
Có bao nhiêu? Con phải hiểu chỗ đó.
Tương lai con muốn được. Con tu khá rồi, con phải hạ lực. Con làm ít ta khi. Ít ta khi nó êm ả mọi người ngồi đúng. Ta khi. Rồi. Thấy không? Cái ta khi nhiều tâm tư ngồi đúng. Cái ta bị giết con sức nặng đi. Được cái gì cả.
Có hiểu không? Mình tu khả là những ta bị tốt.
Đừng là một vị Phật mà tự ngạc mình được khổ.
Có hiểu không?
Cái này trong cái câu giảng này con còn rất thắc mắc. Thắc mắc gì về tò mò thì không phải là vấn đề đạo pháp. Thầy bảo rằng thầy một cha cấp cho thầy một cái ánh, nhưng mà con muốn tìm hiểu cái ánh nó như thế nào, đó là ánh một cái giống như cái ánh của thế gian hay là cái ánh của vô vi, cái ánh như thế nào thầy dễ rõ thêm một tí.
Cái ánh đó là dù có làm mà anh cũng nhìn những anh đã gặp đâu mà nói cho anh nghe.
Tự làm anh cũng rất tự xảo, tự làm tự xảo,
thấy không?
Tự lấy vậy là đấm, vậy là mở,
thấy không?
Để làm như vậy cho mình
vô. Yeah. Nhưng mà cái đó ở cõi âm nó làm khác. Cõi âm nó dễ điệu bùa, còn cái thực chất nó không có dễ điệu. Hay là một cử một động gì cũng được ra lệnh
cho cầm như luôn.
Còn cái khi nó phải dễ điệu bùa, anh phải mang cái điệu bùa đó tới trình diện rồi người ta mới kiểm soát mình cho anh vô. Cõi âm nó làm vậy. Thượng Đế thì phải có trình độ thanh cao mới được tới Thượng Đế, không cần tới được. Anh hiểu không? Cõi âm là cõi trượt, phải xài bùa mới tới được. Cho nên đừng có lầm. Thượng Đế ban đưa cái ấn là cái bùa á. Để tôi vô tôi gặp con ma, tôi làm cái. Thế là trượt. Còn được cõi của Thượng Đế thì thanh mới được. Thấy không có người khác. Ngồi chơi đó mà muốn tới tới cũng như bắt các bạn tu thanh nhẹ rồi con ma nó muốn tới cánh 40 thước mà nó muốn tới tới được. Mà các bạn đâu có bùa phép gì, có niệm Phật không mà ngồi đó mà nó muốn sát vô không được. Thấy không? Một cái đằng kia nó sẽ dễ một điệu bùa nó mới bắt được con ma, còn đằng này không có bắt con ma. Còn ngày đem thanh qua để cho nó được hưởng cái thanh nhẹ cũng như là không khí trời thanh nhẹ, mình thấy ra cái cảnh mình chơi thấy sung sướng mà như thiền, mình cũng thấy nói vậy, mình phải có một phước duyên thanh nhẹ mình mới được hưởng được. Thế còn những người mà ở cõi âm mà muốn được cái thanh nhẹ mà được một địa vị vô một cái vị trí nào thì không là buồn, nó là an ninh. Ở thế gian cũng vậy, gặp tổng thống phải có cái pass, cái giấy phép anh lập viên. Còn đây mình tu mỗi đêm mình chỉ tới cõi thanh, chỉ tới cõi được làm gì. Chừng nào mà cõi được tới phá mình thì nó được, nó gặp thanh thì thanh giải mà. Bóng tối mà đi tìm ánh nắng đánh làm sao được, không đánh được anh. Thấy không?
Thầy cho xin phép hỏi một câu. Sau khi thầy đã được lên để đảnh lễ Đức Thượng Đế, thầy đã được có kết quả như vậy, và sau đó thầy ở bên nước Mỹ, thầy cũng đã gặp cha. Sau cái kỳ thứ hai đó thì thầy có được kết quả khác biệt như kỳ trước không? Thầy cho biết.
thì lúc nào mà làm việc hợp tác với Thượng Đế thì luôn luôn đều có sự sáng suốt và dũng mãnh gia tăng để làm việc. Còn nếu tu về vô vi, tu về Phật á, đang mà làm việc chỉ ngồi trong thanh nhẹ. Còn nếu mà muốn làm việc phục vụ, bởi vì tôi cũng có engage, tôi giúp đỡ Thượng Đế cho là yêu cầu, thì cái việc đó ngài phải làm. Khi đứng ăn ở của tôi ngài và rất đầy đủ.
Bạch thầy cho con hỏi tiếp một câu nữa là sau khi ngài đã xuất hiện trần gian lần thứ hai, và con có thắc mắc là khi nào ngài sẽ đi hay là ngài sẽ ở với chúng sinh hoài hoài?
Không có ở với chúng sinh hoài hoài. Nếu những một số hội nhập được như ngài rồi thôi là tự nó chứ đâu có phải là ông đi sát một bên, ta còn đi làm việc nơi khác, đâu có ở hoài hoài được. Nhưng mà khi xác đó đã tiến tới một trình độ hội nhập thì xác đó phải ở hoài hoài với chúng sinh. Chứ còn Thượng Đế chỉ tới độ rồi độ về cái phần sáng suốt, về những cái mộc truyền tâm pháp rồi là đi, không có ở vũ trụ. Mà thiếu lúc nào thiếu lúc đó mộc truyền tâm pháp. Cho nên cũng là con người, nhưng mà người ta nói thông suốt, cởi mở và không làm cho tâm hồn mình bận rộn. Có một cái gì lạ hơn mà mọi người tự tìm để thấy. Cho nên vô vi không đặt vấn đề mê tín, tự tu tự tiến, hành tâm sẽ được tăng trưởng, cái gì thanh quan
đó. Thầy nói là nếu mà thầy đi đâu là do Thượng Đế lo cho thầy.
Bởi vì chương trình này là chương trình giúp ngài phát triển con dân ngài. Ngài phải làm.
Thưa thầy, trước đây con cũng có nhiều thắc mắc như các bạn đạo. Con hỏi về Thượng Đế cũng như tất cả các tôn giáo khác. Bây giờ thì mấy năm thì Việt Nam con gặp thầy trên đường em, thì tất cả những thắc mắc của con đã tự giải đáp được hết. Và có lần sau kỳ thiền con đã xuất hồn lên và cảm thấy lơ lửng trên không trung, trên đám mây, thấy ngột quá, tự nhiên bay xuống thật nhanh, nhập vào một xác, rồi từ đó về sau không thấy nữa. Và con không có ý nguyện rằng thấy lại, vì em chứng là con thấy như vậy. Và con muốn cố gắng tu để tiến thì tâm linh thôi. Qua đến đức từ con bị một cái tai nạn xe hơi. Và cũng có một lần chết chết và mình thấy ở trên. Thì con được các đứng ở trên hỗ thúc và con phải ráng làm sao nào để mô độ. Giúp những cái sự hiểu biết của mình, đem sự biết của mình để mà giúp cho các hoàng đạo biết chứng minh là có Thượng Đế như thế nào, thế nào và phải tu như thế nào. Và con có người đó, và khi về chương trình con cũng muốn nhà con là một cái trường đường hoặc là một cái trung tâm để mà giúp hoàng đạo. Nhưng mà hiện giờ con đã làm cho những hoàng đạo để giúp những người già đau khổ. Thì trong bệnh viện sắp xếp giờ làm việc cũng rất khó khăn, cũng được tức là những việc cũng phải làm. Và vấn đề ở chính một cái trường đường như ở đây cũng rất khó. Còn có một số hoàng đạo viết thơ con chỉ trong bộ sách văn, có lần phải hẹn ngày đến đến để chỉ chuyện cách thiền. Thì con không nghĩa là từ đổ rồi đổ tha, mà nhưng như vậy có nhiều trình độ quá và nhiều người cũng không tin mà chính trong gia đình. Con thì nghiên cứu rất nhiều đạo, rồi vợ con thì
cháu, thương chú. Con gái con thì nghiên cứu viên hôm qua cũng đi dẫn đạo từ nhà. Con thì cũng rất khó khăn trong khảo đạo đủ thứ. Rồi bên Phật giáo có mời con để chương trình nói về hiểu thiên địa, tại thiên địa. Mà con ngại rằng bên Phật giáo có cái niệm khác với mình, cũng như một bạn đạo vừa nói đó, mà một người vị đại đức lên cho rằng vô vi cái này cái nọ, cũng như là tà hay là không tin có thượng đế, họ không tin có thượng đế, nhưng mà chúng ta chúng con tin có thượng đế, nhưng mà nó sợ gặp trở ngại nên con từ chối nhiều lần.
Dạ không sao, họ mơ là mình tới đó. Khi mình tin thành thật, tâm đổ đạt, cũng là anh em mình dẫn ai trẻ hiểu người khác rồi sẽ đi tới chỗ chiến. Chứ những nhóm bạn tôi đây là cũng là công giáo thì cũng là Phật giáo chứ đâu có ngoài đâu. Nhưng mà cần là cái gì đó mời là đến. Tôi không có, mình hy sinh, dấn thân hy sinh vô khoái ngại. Cũng như vừa rồi ở Paris, cái chùa Miên mời tôi thật, tôi cũng dán ông sư chịu lắm. Bây giờ bản đạo của ổng bây giờ cứ đòi theo tôi hết. Tôi tính lập một cái nhà lớn để sau này tôi qua Paris mời tôi tới dán. Mấy người tiêu lắm. Bởi hồi nào dịch không được nghe, mà nghe rồi mở trí vui quá. Và thấy rằng phải tu, phải giữ chùa và phải lập cho cái chùa càng ngày càng khang trang và tâm thành dẫn đến để công tác kiêm sư tu tiến và cộng đồng sẽ phát triển. Đó, thì cũng hướng về thượng đế đó. Thì ổng cũng là ông sư tu ở Thái Lan, nhưng mà ổng chịu, ổng nghe những lời tôi giảng, đây là mới là chân lý, thích nghe lắm, nghe văn hoài. Chính là mấy người ở trong chùa nó bao nhiêu năm mà ông Bạc Tuy cũng chưa có giảng được vậy. Bây giờ nghe mở hoa, mà ông vừa nói giỡn nói chơi mà sao nó mở hoa nó khác, mà tôi thấy vui quá. Tôi thấy tôi phải tu, về cái tu nhiều lắm mà tôi thấy tội lỗi của tôi nhiều. Đó, thì bao nhiêu người bây giờ đi bời đi kiếm tôi. Vừa rồi ở thiền viện Y Đức họ cũng đi tham gia xuống học tu. Tôi bắt cô tôi phải giảng tiếng Tiều, Việt Nam, tiếng Tây, mệt lắm. Để giờ họ không có thấy được sung sướng như kỳ này. Nào giờ tu, mỗi ngày họ cũng hoặc đủ chuyện hết mà trong nhà bệnh tùm lum hết. Họ không hiểu. Vì cái gì họ hiểu. Cái Phật đâu có ác, Phật thương cũng nhanh. Nên sao từ tờ Phật, gia đình tôi bệnh hoạn quá, trách ông Phật không được. Tại nó làm sai, chỉ cho nó làm đúng. Thật sự như là tưởng tới Phật. Còn như anh muốn cho người ta biết thượng đế thì tự nhiên anh tới. Anh không sử dụng cái khả năng của anh thì thượng đế đâu có đổ xăng nha. Cái xe anh không xài mà. Cứ việc đụng đi, tới đó coi người ta nói sao. Mình cứ việc tùy khả năng mình nói chuyện. Thấy không? Thì tự nhiên khi mà anh nói anh thả lỏng rồi tự nhiên là có thượng đế thì tự nhiên rõ ràng sẽ đem cái câu phân tích minh bạch cho mọi người cảm thấy là họ đang đi và họ trở về là một chuyện nặng phức. Chuyện mừng của chúng mình là họ trở về với chính nơi họ chứ đâu có trở về phục vụ mình đâu. Chính họ không phục vụ họ, họ bỏ quên họ. Và mình chỉ đường cho họ phục vụ họ là quý họ. Cha mẹ họ ở nơi chính xứ cũng mừng con biết lo cho nó là đủ rồi. Trời cũng thấy là chúng sanh biết lo cho chúng sanh là mừng rồi. Xã hội xấu càng không chủ đề.
Thưa Thầy, con xin được hỏi Thầy một câu. Thầy một câu. Thầy một câu. Con là một đứa trẻ một cô trẻ cho nó 4 tuổi. Con chỉ làm sao? Con còn bố con. Con cũng không thể Việt Nam. Để xem cái lòng
đó, con không biết con bao nhiêu tuổi nữa.
Con không biết con hỏi gì nữa.
Bây giờ con hôm nay là con biết được trời Phật. cha trời mẹ đất là đủ rồi. Cái đó là đi nhanh hơn nữa. Mình mới cô đơn, mình mới tìm ra cha mẹ. Cha mẹ mình là vĩnh cửu bất diệt. Cứ ý thức có cha trời mẹ đất, làm những điều đạo đức, thực hiện tình thương và đạo đức, thì cha mẹ luôn luôn ở trong người của chúng con, không có bao giờ xa. Kiếm dòng họ để làm gì? Kiếm nguồn gốc. Kiếm nguồn gốc bất diệt, vô sanh bất diệt là cần thiết. Cái tuổi càng ngày càng lớn rồi. Nhiều người đi kiếm mùa mã rồi làm gì nữa? Người ta đã tiến quá rồi, mình kiếm gì nữa? Nhiều khi ta ở mình bên mình không thấy.
Tôi có con không chỉ có hai cái tuổi thôi. Một là tuổi thân mà hai là tuổi mình, có con nhớ là con là tuổi gì, con chỉ nhớ nó mắng nó là.
Bây giờ không cần, bây giờ con đi gì vô di là đi thẳng gì. Cha trời mẹ đất có chuyện gì phải lo, vui lên, gặp rồi.
Ừ. Con cũng đã gần từ năm là con đã đặt pháp bây giờ thì trước thì con cũng không hiểu gì khác nhiều. Hiểu cái năm mình đây thì con cũng đã được thầy khai mở ra một chút thì con đã hiểu rồi, con gặp được bỏ được thầy thì không đã được tìm lại. Chỉ chỉ con có vẫn nghĩ đến như có phải không? Con đã tìm lại được con nhất. Nhưng mà con bị tuổi con cũng cơ là con nên để tìm là con phải được họ thì
không cần tìm, nên tu là cần thiết. Những liên hệ mình sẽ giúp cho nó thăng hoa. Mình là báo hiếu. Người tu là báo hiếu thật sự và giúp đỡ thật sự. Không có gian dối được. Bây giờ mẹ ở sát trong con rồi. Có tiền để sống là mẹ ở sát bên con rồi. Kim mẫu đó, mẹ đất đó, mà cha trời tìm ra, mẹ đất tìm ra, còn muốn gì nữa, hết rồi. Đó là phước đức vô cùng.
Thưa thầy, tu thế nào để đạt đến trung dung đại đạo?
Trung dung đại đạo là dứt khắc tình lục dục. Cái phương pháp của chúng ta đi tới trung dung đại đạo, cái gì cũng trung điểm á, chỗ nào cũng trung điểm á. Không có phải theo bên tay mặt mà không theo bên tay trái. Trung dung đại đạo, trung tâm bộ đạo cũng trung dung đại đạo. Đi về con đường thượng đế chánh giác là trung dung đại đạo. Cho nên những người ở thế gian hồi nào giờ không có quen, không có ý niệm đối với thượng đế, chỉ có ý niệm đối với Phật, thần, thánh, bói, quẻ rồi vậy. Nói số mạng đó là theo liền. À, tôi coi tử di là mình phải chạy theo vậy. Nó không có biết thượng đế. Trong thượng đế để ra cái đó chứ không. Nhưng mà biết thượng đế là mình ôm cái góc bờ rồi. Cho nên cái tâm mình phải xây dựng để hướng về Ngài. Và để mình học hỏi nhiều hướng hơn. Chứ các bạn hướng về Ngài không có ngu đâu. Cứ ở nhà lo tu đi, hướng về Ngài thôi. Các bạn đầy đủ, mở tâm mở trí. Không bao giờ Ngài bỏ. Đừng có tưởng ở nhà rồi nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ chuyện đời nó lôi cuốn. Một ngày nghĩ thượng đế có chút xíu thì không bao giờ có. Cho nên quyền năng của Ngài nắm trọn trong cái cơ tạng của chúng ta. Ngài thu ngũ hành là chúng ta không còn sống nữa. Phải nhớ chúng ta nhờ kim mộc thủy hỏa thổ mà sống. Mà kim mộc thủy hỏa thổ là trong quyền, trong tay của Ngài nắm. Cho nên chúng ta cứ cố gắng tu, không tu không được. Không tu không có thế nào Ngài giúp nữa đâu. Đã giúp một lần một đầy đủ rồi. Có đầu, có tay, có chân, có mình, có đầy đủ hết, có trí khôn. Mà không chịu tự tu thì tự quỷ lấy mình mà thôi.
Thầy, thầy con muốn hỏi là hồi sáng thì nghe băng thầy đã không thấy trong băng thầy giảng mà thượng đế mang thanh điển.
Ừ.
Thì con không biết họ là gì. Thượng đế với thanh điển là một hay là khác nhau?
Không, Ngài ba. Cái thanh điển, còn đi cái của Ngài là tối thượng thanh quang nó khác, sự quyền năng nó khác. Thấy không? Cái thanh điển là như cái hồng ân để hỗ trợ cho chúng sanh. Như các cha trong nhà thờ, tượng tới Chúa, rồi Ngài đưa ra tay, ba.
ban ơn của tất cả. Đó, các cha nhà thờ cũng vậy, từ hướng tới Chúa trước khi là cái thanh lọc cái tâm thân đoàn ảnh làm cái đoàn ảnh. Đó, cho nên cái điển đó là hỗ trợ cho thế gian, cho phần hồn có phần cái tâm. Còn Thượng Đế khác, Thượng Đế dùng cái đó cũng như là làm mây để đi xuống thế gian, chánh gốc. Còn cái kia là những cái tia sáng của Ngài cấu trúc ra để độ tha, từ cái điểm từ ái để độ tha, thì nó chạy vô trong thanh khí điển để chúng ta hít thở, chúng ta được trưởng thành, không phải ăn cái bánh trưởng thành đó. Nó nhờ cái thanh khí điển mà chúng ta trưởng thành, đó là nguyên hình. Đó là.
Cho nên trên đường đi của người tu pháp lý vô vi, các bạn sẽ mở khối óc của các bạn vô cùng, sẽ trở về với thật sự căn bản thanh tịnh của các bạn. Rồi đây các bạn sẽ có cơ hội xem cảnh biên thiên sắp tới. Lúc các bạn thanh tịnh mới là thầy. Ngày hôm nay chúng ta xây dựng cho tương lai là quyết định phải đạt tới thanh tịnh. Lúc đó chúng ta sẽ có con cơ hội tái ngộ trong cảnh vinh quang và tốt đẹp hơn. Làm một việc gì phải dùng ý chí chúng ta vô cùng và tràn đầy kiên nhẫn để tiến tới. Ngày hôm nay chúng ta có đầu mình tay chân đi đứng nói năng phê bình ông trời, mà chính ông trời đã tạo chúng ta bằng một lòng kiên nhẫn vô cùng, ngày nay chúng ta mới thành hình. Cho nên đến đây cũng đã tạm đủ giờ, duyên lành được tái ngộ các bạn, phân tách một vài chuyện để các bạn cảm thức. Và tối nay các bạn sẽ đặt những câu hỏi và tôi sẽ trả lời theo trình độ sẵn có của chính tôi. Tôi đi khắp thế giới, các bạn đạo Úc Châu, các nơi cũng rất mến những bạn đạo ở bên Pháp, và cũng nhắn cho tôi gửi lời thăm tất cả bạn đạo ở Pháp. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Cho nên một cuộc thử thách của ông trời và xoay chuyển của ông trời khắp cả các con vũ trụ, nơi nào cũng có sự sống. Chứ không phải nên tôi bỏ đạo này tôi chết được không? Đạo nào các bạn chịu giữ tròn trịa tin tưởng thì các bạn vẫn sống tự nhiên. Đức tin là quan trọng. Thấy rõ chưa? Cho nên ở đời này nó nhiều chuyện sắp xảy ra. Đạo này cũng hay, đạo kia cũng hay, nhưng mà nhớ rằng cái đạo nào bỏ tâm, bỏ mất cái tâm của mình và không quản lý được mình và không khai thác được mình thì cái đạo đó là sẽ mất bạn luôn. Nhớ vậy, mình đi không có mục đích và không có tự hoạch định được, không có vun bồi sự sáng suốt để tự đi thì mình lệ thuộc là mình mất. Thấy chưa? À, bây giờ các bạn khai thác bạn ra, bạn thấy nguyên năng sẵn có của bạn, thấy trời Phật rõ ràng trong bạn, các bạn đâu có còn động tâm nữa, trong thanh tịnh không còn sợ nữa. Ông trời thiệt ông xuống thì ông phải hòa với các bạn chứ. Ông trời thiệt xuống ông chặt bạn là đó là tà rồi. Ông thiệt thì ông chỗ của ông ngựa mà. Bạn đó ăn chay nè, lọc sạch cơ tạng mà, xây dựng cái dinh tốt để sức Thượng Đế mà. Thế hả? Đâu có phải làm đường đó. Còn kiểu bạn không chịu dọn sạch cái thanh điển mà để đón mừng Ngài thì đâu có đúng. Ngài đâu có đến, không bao giờ Ngài đến. Cho nên cái dinh thự của Thượng Đế ngự nó không phải ở trong tâm này nữa. Nhưng mà lùi điển của các bạn lớn lên rồi thì thân ngoại thân, cái chỗ đó là chỗ sức nào trưng dụng bất cứ lúc nào, và cái học quan thanh sạch của bạn. Bạn đừng nói chuyện mà ông xen vô một hai cái chân lý siêu vô cùng để độ chúng sanh. Ông thấy rõ cảm thức vô cùng cởi mở, cái đó là Ngài đã đến với bạn rồi. Bằng tâm tâm tự chiếu một lùi điển là
tư tưởng của các bạn thay đổi rồi, nhẹ nhàng. Rồi tôi thấy rõ tiền kiếp của tôi sao. Tôi đã bỏ đạo, ngày nay tôi kiên trì, tôi tái ngộ đạo Pháp, tôi đi. Tôi trở nên một người gì? Đại trí. Không phải một tiểu nhân. Tôi sợ tôi không có làm tiểu nhân nữa, tôi có thù hận, tôi không ghét ai hết. Đại trí không có ghét ai, thương yêu cỡ mở xây dựng. Đó cho tất cả mọi người quên mình.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta có khả năng, có tình yêu để hiểu rõ tình yêu của Thượng Đế. Chúng ta đang sống trong biển yêu thanh khí của Ngài. Và chúng ta tận hưởng cái phần này để khai thác những cái sự ô trược trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta mới tiến tới thanh nhẹ. Cho nên ở đời giữa cặp mắt phàm thì chúng ta thấy tình thương và đạo đức Đức là một ý nghĩa rất cao đẹp. Đó là sự thanh sạch của Thượng Đế thể hiện tại trần gian, một Phật khí giới mà thôi. Chứ còn có nguyên ý thanh tịnh của Ngài, nó là cao siêu gấp triệu lần. Các bạn đạt tới thanh tịnh rồi, các bạn thấy vị đại thanh tịnh làm cái gì? Thật sự là nhất trần bất nhiễm rõ ràng, nhưng mà Ngài vẫn hy sinh. Đã nhất trần bất nhiễm thì tại sao hy sinh? Hy sinh để cứu rỗi những phần bị ô nhiễm, những phần ác ôn, những phần sân si nó đang ứ động trong gan, trong óc nó. Ngài phải đem cái thanh tịnh đó xuống tận độ chúng sanh. Cho nên chúng sanh nhiều khi còn phản trắc, được chửi Ngài, mắng Ngài, cho là tà, không phải là chánh. Cho nên cái phần này chúng ta nên xét kỹ lại. Chính ta là tà. Ta không biết ta là tà. Ta không thấy hình tướng của ta là tà. Phải hiểu chỗ này. Cố gắng trở về thanh tịnh mới thấy cái nguyên ý chân giác của chính ta. Lúc đó chúng ta mới phân định được chân tà rõ rệt. Không hành thì không bao giờ biết. Không bị nhiễm vô thì không có tháo ra, thì không có thấy cái kỹ thuật quan trọng đó. Chúng ta đang bị ô nhiễm tại trần gian, phần hồn bị cư trần, nhiễm trần và ô nhiễm nữa. Rồi bây giờ chúng ta bị trầm luân trong cái bể khổ này, và chúng ta dùng cái kỹ thuật tu học để thoát khỏi cái trầm luân này, thì lúc chúng ta mới người thật sự nhận được cái kỹ thuật để thường độ chúng sanh và cho mọi người biết để họ tự vượt ra cái biển lửa trầm luân hiện tại đau khổ vô cùng. Hàng ngày các bạn về đây rồi các bạn trở về với gia can, hàng ngày nó đốt tim các bạn. Cái lửa trần trược nó chặt phá, nó đốt tim các bạn. Nhưng mà may thay các bạn được có cái pháp. Khi mà sự kích động đến, các bạn chỉ dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật và nhớ rằng căn bản là phải tha thứ và thương yêu. Khi mà biết sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu thì chúng ta vượt qua cái bể khổ trầm luân hiện tại. Đau khổ vô cùng, không có phải sung sướng. Các bạn không có một người nào sung sướng hết. Đang bị buộc tội và giam hãm trong cái cơ cấu u minh, không có sáng suốt. Cho nên chúng ta hiểu được cái phần sáng suốt đã gia hộ cho chúng ta và truyền thấu tâm can tiền phế thận cho chúng ta, chỉ chờ chúng ta hành thiện và khai mở, dọn dẹp những cái rác đến trong nội tâm của chúng ta, để chúng ta thành đạt bất cứ những gì bề trên muốn độ chúng ta. Cho nên tâm thực hành là chánh pháp. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nhắc đi nhắc lại, phải thực hành, bắt buộc phải thực hành. Nếu các bạn mà thả lỏng nó thì nó không khác gì con cọp trong chuồng thả ra. Nó sung sướng, gặp cái gì thì nó cạp cái này, nó ăn cái này, nó làm đông loạn phá hư cả xã hội. Mà nếu chúng ta lỡ giam nó thì giam cho nó luôn và để cho nó hướng thiện như ta, thì lục căn lục trần không còn hoành hành trong nội thức của chúng ta nữa. Và hoàn toàn là phải báo cáo cho chủ nhân ông, và chủ nhân ông quyết định mọi sự sáng suốt để thường độ vãng linh trong cái cơ tạng này và ảnh hưởng chúng sanh tại thế.
À, bà nói rằng những cái đứa con mà sanh vào thời sau này đó thì nó được ưu đãi hơn chúng ta.
Chắc chắn nó được ưu đãi, mà nó là giống dân Bích Ngọc, nó ngắn gọn lên, trí thông minh nó nhiều hơn. Cho nên người đời quên Chúa chứ Chúa đâu có quên. Người đời nói mình giỏi chứ Chúa còn giỏi gấp tỷ lần con người. Người đâu có biết. Con người có bộ óc nói mình giỏi, Chúa còn giỏi hơn gấp tỷ lần. Cho nên một nháy mắt là người ta, người tu thanh tịnh, nháy mắt là người ta hiểu rồi. Còn người mà chưa tu, suy nghĩ còn 10 ngày làm xong được bài thơ.
cảm ơn đức thầy. Chỉ câu hỏi
đó không được cái gì từ ngu si mình không hiểu được. Rồi bây giờ mình bực tức mà mình hỏi động mình phá mở ra mở lên mình tình nữa mình hiểu nguyên lý thế là mình từ đó xuống đây rồi mình nhìn lại mặt của mình thế gian ai chế được hồn mình ai chế được nó nằm ở trong nguyên lý vô sanh bất diệt chuyện gì phải lo không có lo đó nó lo gì hết nó tận tâm phục vụ cũng như là mặt trời ban chiếu cho tất cả mọi người mà ngày nào nó cũng ban chiếu nó phục vụ mình là người mình hiểu chuyện nào mình làm chuyện đó phục vụ tận tâm là tự nhiên cái tâm nó an yên không có gì lộn xộn hết và nên còn lợi dụng cái trách móc không có làm thập tâm thập tình với khả năng sẵn có của mình tận tình phục vụ mình nghĩ tôi đang làm việc này là cho làm cần cho tôi cái sáng suốt thực hành thì thế thiên hành đạo thì tự nhiên tôi được nghe hạnh phúc thế chắc hạnh phúc làm việc nhiều mà không mệt cho nên ông trời là luôn luôn có tình thương ban bố khắp các nơi không có bỏ một chỗ nào hết nhưng mà người đời không hiểu sức mạnh của ngài vô hình vô tướng người thế gian không hiểu thì kỳ thị cái bản mặt người thế gian nếu mà tìm chiều sâu của người thế gian không phải dễ có mọi cảm thái hình thành nói cái gì nó hiểu cái đó chứ không phải theo một chiều đâu.
Ở trần gian có rất nhiều tôn giáo mà tôn giáo nào cũng của thượng tức là chiếu chỉ thượng đế cho xuống để làm phương tiện dẫn dắt con ngài trở về với ngài nhưng khi chết có được trở về với thượng đế không hay của ai người lấy rước
thượng đế là ở thế gian không có chữ nghĩa diễn tả cao nhất là thượng đế mà thượng đế nhiệm vụ của thượng đế là cái gì chư vô cùng cho nên mình đã hiểu thượng đế khắp các nơi không phải thượng đế đi lên trời mới gặp nào cũng có tình thương mình biết thương yêu con này kia thế nọ cũng là trong giáo dục của mình cho nên tôn giáo nào phải đem sự tốt đỉnh ra nhưng mà không nói rõ cái tình thương của ngài và cả thật cái chỗ nào
mà sự gì mà không theo cái kinh nghiệm về thiền của thầy đấy thì thượng đế như thế nào và thượng đế đó có phải là thiên chúa hay là ngọc hoàng đế hay là tên gì tức là thiên chúa có phải là thượng đế trong thiền nói và người như thế nào thì trong kinh nghiệm của thiền mình thấy người kia
trước hết muốn hiểu thượng đế cũng như tôi nói này mình phải hiểu ta chứ tôi đây này do đâu đến đây mà ai là chủ cái xác thể xác này kiến thức của anh là chủ của thể xác này phải không anh nhìn nhận kiến thức anh là chủ của thể xác này nhưng mà kiến thức của anh đem để ra bàn được không anh thấy không? Cho nên thượng đế là vô hình vô tướng, người con ngài mà mình còn chưa mình là con ngài mà mình chưa thấy thì ngài là bao la nhưng mà mọi cách nó đều có ngài. Thượng đế nằm ở đâu? Nằm trong mọi tánh hư tật xấu của nhân gian để kích động và phản động để cho nhân gian tự thức tâm là cơ hội ngài đã nắm uống tâm hồn chiến hoàn. Chứ nhiều người hữu hiểu để chúng ta tu phải gặp ông thượng đế mặt thì thiệt đẹp 72 diệu tướng mặt thì thanh tao cái đó là tự giác mình trình độ anh là con người anh nhìn thượng đế là con người mà trình độ anh con thú anh nhìn con thú nó đẹp hơn con thú này ngài từ mỗi trạng thái đều có sự thể hiện của ngài cái bông hoa của ngài và đóng phân của ngài tại sao nói thượng đế chúa là đóng phân vì ngài nắm cái giữ cái luật hoa hoa xanh xanh vô cùng chúng ta đã ăn cái gì đấy mà sống không có phân trầm nghĩa không có phân bón làm sao chúng ta có mặt chúng ta ăn cái gì của ngài đấy cho nên cái tiến hóa vô cùng sanh tử một lần là thực thể còn chúng ta chờ ngày chết chúng ta sợ Còn ngài sanh tử liên quá sanh vô cùng các càng không vũ trụ. Nếu biết được thượng đế thì bất cứ nơi nào cũng có thượng đế. Biết được Chúa nơi nào cũng có Chúa, cho phải đi nhà thờ cũng có Chúa. Nằm thấy vô hình vô tướng của ngài làm cái thức vô cùng sống động mà làm việc 24/24 không ngừng nghỉ, yêu thương tha thứ vô cùng. Ngài hơn chúng ta đó. Vì chúng ta yếu, chúng ta còn lấy thuộc trong cái chấp mê mới là con ngài. Mà chúng ta vượt được chấp mê để chúng ta hòa tan một khối thượng đế vô cùng đó và làm việc không ngừng nghỉ. Thì nó có thể biến ra hình trạng nào tùy theo trình độ đó mà thôi. Thế thượng đế mà giới hạn trong cái mặt ông đó làm sao, tay ông đó làm sao, là thượng đế giới hạn không có giá trị. Cái đó gọi là người phô mô cũng được, cái thật. Còn ở đây là mọi trạng thái nhân gian rơ không được, mệt dịch cũng không được, phải ăn cướp cũng không được. Luôn luôn bên ta và giáo dục ta, bất cứ tình trạng nào cũng đổ chúng ta biết. Khi khắc, khi hòa ái, khi tương thân, đó là giá trị của thượng đế.
Thượng đế có phải thiên chúa
cũng phải chúa có cả không vũ trụ, chúa có cả càng không vũ trụ. Ta dùng danh từ thượng đế là nói về cái thức vô cùng lớn cao hơn hết, vô hình vô tướng nhưng mà vô cùng thẳng. Chúa không nên đặt chúa trong cái hình giới hạn tội mang tội như không có hết phước tịch, mà biết được chúa là vô cùng mới thấy rằng chúng ta đang sống trong biển yêu của ngài. Đặt một danh từ vô cùng để đổ tha mà thôi.
Cái ý niệm về thực tế, cái chiến thực tế nó có đồng nhất với cái tiếng gọi chứng lý, gọi là gác, cái pháp gọi là điều. Thì cái tiếng mình gọi thượng đế theo cái thiền học ấy, thì nó có đồng nghĩa với cái thiên chúa hay là ngọc hoàng hay là đấng tối cao
là một.
Và chứng lý nó có nhiều tiếng là như almighty hay nó cũng là gác cả, phải không?
Thế nên tay nó nói gì cơ là tụi nó nói không nói vậy nữa. Ơ a đi đi thơ tụi nó nói và khối óc của người nhìn nhận đó là ông là vô cùng. Bây giờ không có biết đường giờ, không có test được, nó không có đủ thứ xe được, không có động được, nó lấy một cách cao nhất. Còn người Việt Nam thường thế, còn mình thì mình sống vui chế độ vui quen rồi, thường thế ngập hoàng thường thế vô cực đại tiên tôn là vô cùng, nói cho ông vô cùng đi cũng được gì, mà nói ông vô cùng nó không hay. Ta nói ngập hoàng thường thế vô cực đại tiên tôn lớn quá rồi, không ai lừa được hết đó. Ta kêu bằng đem ra cho người ta thấy sự vô cùng tận của ngài, rồi nhìn nhận chính ngài là cha nhân loại thì chúng ta là con ngài. Tại sao chúng ta là không làm được một điều ý nghĩa như ngài và không thấy rõ chúng ta là vô cùng tận, đang tiến hóa do sự hiện diện của ngài? Thế nên kỳ thị ta, rồi xa cách thượng đế, xa cách chúa, quỳ lạy xin chúa và không chịu hành như chúa để tiến thân. Chúa nói đến tình thương và đạo đức của nhân. Chúa chỉ ôm võ quẹn cái trí giới tình thương và đạo đức tâm chiến tâm linh và cứu độ tâm linh trở về nguồn cội. Nhưng mà chính sách từ Chúa, tin thượng đế, tin Phật, không có ai làm đúng như thượng đế như Phật. Và chỉ ca tụng cao đẹp có ngài và tự lìa xa ngài mà thôi. Cho nên người ta có trụ trong pháp thiền để khám phá, để khai thác cái khả năng sẵn có của chính mình để tiến tới cái thực hòa đồng của ngài đã ân ban chúng ta, và chúng ta tận hưởng cái thanh quan điển lành đó. Người ta mới trụ trong thiền định để chứa đựng phần sáng suốt đó.
Hỏi về cái kinh nghiệm của thầy, kinh nghiệm mà thầy lúc mà thầy xuất hồn này, thì thầy thấy được đấy như thế nào? Tức là cái sự hòa hợp, cái harmony của hồn mình với thực tế như thế nào? Tức là cái tình cảm nó lâng lâng hay là nó có sự gì im dịu gì? Cái này tôi mới hỏi cái kinh nghiệm của thầy về cái sự hòa hợp với cái thiên giới như thế nào?
Nói đi nói lại là cái sự yêu thương vô cùng tràn đầy. Tôi đã nói là biển yêu của thượng đế kia mà. Nếu chúng ta là người tu, chúng ta sống trong yêu thương vô cùng tận của Ngài, không bao giờ có một lý lẽ trách mặt móc và không cứu Ngài. Tôi đã thấy như vậy. Nếu mọi người cảm nhận tôi như tôi và lập lại quân bình, thì thấy quý vị đang ở trong bàn tay của Đức Thầy, đang điều tiết quý vị, đang nâng niu quý vị, từ món ăn, giấc ngủ đều cho Ngài đổ chúng ta. Nhưng mà nói ở thế gian, nó nói má tôi nấu tôi ăn mà ông nói thượng đế, vì cái tầng nó tạc cách. Má tôi nấu cơm tôi nói ăn mà ông nói thượng đế nào, cái đó cũng không giải thích. Nhưng mà đối với trình độ tu học, đi tới sự sống động diễn như tình thương vô cùng tận đó, mình thấy thượng đế rồi, cái nhìn mặt người cha yêu quý của chúng ta. Người cha yêu quý chúng ta thương ta vô cùng, mọi người đã có là những người làm cha đang ngồi đây hỏi có thương con thương không, mẹ nó thương bỏ lo rất nhiều, hy sinh bất cứ giá nào để cứu con ta là tình thương của người cha. Cho nên biết được sống trong biển yêu của thượng đế và sự cảm giác của tôi đối với thượng đế là sự yêu vô cùng của Ngài, thế hiện trong tâm tôi.
Càng tu càng thấy mình ác á, mình mới có cơ hội trở thành một thiện nhân. Càng tu mà tưởng đâu mình hiền á, coi chừng sai á. Mình tưởng mình hiền rồi người ta bưng bốc mình lên á, mình trở nên ác hồi nào không hay. Cho nên ông Tám tu tới bây giờ là xưng thằng bé Tám, chứ đâu có dám xưng ông thầy. Mới sợ người ta bưng bốc á, người ta bưng bốc cái mình ác hồi nào không hay á. Rồi cũng xuống địa ngục chứ không có làm được ông gì đâu. Biết không? Mình cần học hỏi của tất cả mọi người. Mọi người đang giáo dục mình. Mình học hỏi để tiến thân. Mình học hỏi là mình phải nhịn nhục. Mình càng nhịn nhục càng cao á, là cái phần hồn mình càng nhẹ. Thấy không? Còn thiếu nhịn nhục á, là chỉ là thiếu trí, là làm ma quỷ. Phê bình người ta mà không biết phê bình mình, không biết hạ mình, không biết sửa mình. Còn phê bình người ta thì giỏi lắm, nói xấu người ta là giỏi. Đó là ở trong trình độ ác quỷ mà không hay. Ha. Còn mình nhịn nhục á, mình thăng hoa nhẹ nhàng, mình mới tiến về con đường tiên Phật. Buông bỏ nhịn nhục. Bao nhiêu kiếp lịch sử để lại hình hài Phật bị chặt đầu, nhưng mà bây giờ ai cũng nhớ Phật nữa chứ, đâu có ai ghét Phật. Thấy không? Còn thằng Tăng Thủy Hoàng hành hạ người ta coi Tăng Thủy Hoàng tâm thương, không ăn chung gì. Hiểu không? Đồ ác mà ai để ý? Ha? Người ta đi để ý ông Phật. Ông Phật là ông thiệt thòi nhất, bị hành hạ nhiều nhất. Mà tụi con xuống đây là Phật đó chứ. Bị con đầy, chồng đánh nè, xã hội ăn hiếp nè, mới lui về Phật tâm. Chứ ông Phật không phải là một cái chuyện kỳ diệu. Ông Phật là nhịn nhục tối đa, buông bỏ tất cả, thanh nhẹ kêu là Phật. Phật là vô danh. Phật là
vô danh. Phật là giải thoát. Phật không có phục vụ như người ta tưởng ở trong chùa là tới xin ông Phật, ông Phật cho cái tâm hay là hôm nay tôi làm con cá tầm bậy. Do cái trật tự khả năng làm việc của tôi đứng đắn uy tín đi thương yêu hay là không thì tôi mới có cái cơ hội. Còn cơ hội giới hạn thôi là không qua được. Tất cả ở đây ai cũng muốn làm vua hết mà đâu ai làm vua. Mà kỳ thật ai cũng là vua, vua của bản thể. Thấy không? Cái hồn, cái sáng suốt con là vua của bản thể đó. Mà không có thật sự sáng suốt thì hại cái quốc gia con tiêu luôn. Thật sự sáng suốt thì con mới giúp đỡ cho cơ thể của anh thương. Cho nên người ông Phật ông tu, ông phải có cái tính bình đẳng. Ông không ông vua mà ông, tại sao ông kia phải có cái thức bình đẳng? Còn ông vua ông có thức bình đẳng. Ông vua có nhiều vị
thì ông mới điều khiển lên bộ trưởng. Thế không? Bọn Phật là ông là kêu cấp bình đẳng. Bọn Thượng Đế còn bình đẳng hơn nữa. Ông Thượng Đế ông hỏi, ông đâu có gửi thông tư gì, ông thấy ngày mười ngày rằm này. Nói tiếng là
tất cả thổ thần đồ đâu cũng biết hết trọi rồi. Tự nhiên bay động tới, tự động tới hội ngày đó đầy đủ, không có thiếu người nào hết. Và ông Thượng Đế là thương yêu, ông Phật cũng là thương yêu. Bây giờ con làm mẹ cũng là thương yêu, làm cha cũng là thương yêu. Phải thật sự thương yêu mới nó phù hợp với tình của trời Phật, thì bệnh hoạn tai nạn không có, thuận làm trời. Còn mình không thật sự thương yêu con mình để ra, mình không thật sự thương yêu cũng được. Thấy không? Mình làm con mà mình không thật sự thương yêu cha mẹ cũng không được, không thuận lòng trời. Tưởng ta đây là bảnh, có ngày gặp nạn. Thấy không?
Cái đó cũng như là tôi đã thường nói rằng cái chiết từ hào quang của Thượng Đế, bằng đạo chiết từ hào quang của Thượng Đế rồi phối hợp cho xuống thế gian đó, thì ở thế gian học hỏi rồi từ đó trong cái định luật quá quá sinh sinh. Cho nên cũng như hôm trước có cách nghĩa là Thượng Đế là vô sanh vô tử, nhưng mà cái chất đó là cái chất chuyển tiếp quá quá sinh sinh. Tâm chân như của nhà Phật hướng về cái thanh, còn Thượng Đế thanh trực một lần. Thượng Đế khác, Thượng Đế còn phải làm việc cho đời rất nhiều. Thượng Đế ở trong cực thanh và cực trực mới là Thượng Đế, còn cái tâm chân như nó mới có thanh thôi. Cái niết bàn đó mà nó cũng là một nơi không không gian, không thời gian. Nơi đó là nơi thanh tịnh, không phải là một cái nơi động loạn. Mà người tu mà đạt tới niết bàn á là tư tưởng quân bình, tư tưởng quân bình và thấy rõ mọi đạt trạng thái từ hư không chuyển dạng, thì nó mới gọi tâm tư tại niết bàn. Nhưng mà nó phải có một cái chức vị ở trên niết bàn, nó tới niết bàn. Bởi vì cái cổ đầu nó rút thẳng lên trên đó, hư không quân bình thanh điển rồi, thì ở dưới này ấy, nó mới được an nhiên tự tại, nó mới ổn định. Rồi từ đó mới thấy rõ rằng niết bàn là nơi thanh giới mà không. Đạt được niết bàn ngay thì nó sống. Nếu mà tu đúng như vô vi thì cái luồng điển mình không còn tại bản thể nữa, mình chỉ rút đi lên giờ phút nào cũng trượt, chuyển cho thanh trượt, chuyển cho thanh luôn giờ phút nào thì là mới được.
Thế thầy, cái khó là có cái sức mạnh để chống lại Thượng Đế. Vì vậy thì vừa cái trường hợp dưới là vô phương không thể chạy được.
Làm sao? Làm sao mờ cõi không thể trị được. Mờ cõi là trị thì nó la ép ép bây giờ xuống coi. Khóc chết luôn rồi chứ. Chống Thượng Đế là nó có phe khác. Cái phe ở trên trần gian này đó, cái phe mà bàn môn tả đạo đó, nó cũng làm Thượng Đế.
Nó cũng xưng Thượng Đế luôn.
Nó cũng xưng Thượng Đế. Rồi nó cũng mộ dân. Rồi cả hai bên mới đánh phép. Thì hai ông bây giờ trên mặt đất này, hai ông cũng chế bom nguyên tử đó. Chờ ngày bom nóng thôi.
Trong sấm trận trình có, sấm trận trình có câu rồi. Ma dương diệt ngạ quỷ, tiêm trua ma dương, con nghĩ.
Thì cái đó là nói để phẩm định mà nói vậy thôi. Chứ còn cái luật trời nó phải tới cái giờ chót ông trời quyết định, chứ không phải trận trình mà làm được cái gì. Trạng trình thì chuyện đã xảy ra rồi, tán đi tán lại nói ông trạng trình nói đúng thôi. Cũng như thơ của Sơn làm thì thơ nó thấy rồi hay quá. Rồi sau này xảy công chuyện thì mấy câu thơ của Sơn nó cũng như trạng trình vậy, tao nói trước nè. Nhưng mà xảy ra rồi mới biết. Hiểu không? Nó nằm ở trong luật của trời. cái sự sáng suốt của đại thanh tịnh mới nắm được, chứ người thường nắm được đâu. Cho nên viết sách thiên cơ để coi chơi vậy thôi, nói đàng hoàng vậy mà tránh không có được.
Cha chỉ cho nói sau này có một cuộc như là chung quyết giữa Thượng Đế và Thượng Ma Vương, thì nếu như vậy thì nhưng ta trước cái đó làm sao để biết giả chân.
Thì bây giờ đây đây cái khí tượng bây giờ đang thay đổi nè, thời tiết đang thay đổi, mỗi năm con cứ để ý.
Con để ý chuyện đó
con thấy. Con để ý khí trời là con biết. Mà một năm mà có một cái bệnh khác, chết biết bao nhiêu biết không? Đánh nhau đó, chết dễ đó.
Thầy có còn băng nào thầy giảng trong buổi ăn cũng có Thượng Đế thầy. Thầy giảng cho tụi con thêm
đó. Buổi ăn có Thượng Đế là vậy đó. Cái mình vô học bài. Bài học ra rình rảnh.
Sáng suốt hẳn rồi. Cái gì cũng là bài học. Mất kẹt. Cái gì cũng bài học hết.
Thời xưa tụi con bị nhầm lẫn. Nhầm lẫn trong cái các triết lý Phật giáo. Tất cả phải cấm cái này, cấm cái kia. Tránh cái này, tránh cái nọ, những rốt những đó là những bài học thì
cũng được. Hương, cái cam, cái bơm đẹp biết mấy. Thơm ngon, hạnh diện biết mấy. Nhưng mà nó phải hòa tan với mọi nơi, mọi giới nó mới được yên. Thấy chưa? Cái bơm này nè, ngon, bạn ngọt bằng nó. Thấy thua không? Nhưng mà nó phải hòa tan với các nơi, các giới rồi nó mới được yên. Phân thân hòa tan các nơi các nơi mới được. Còn mình tu mình không chịu phân thân, tách này tách kia tách nọ làm sao tiếp. Cảnh của anh là cảnh của tôi, cảnh của chị là cảnh của tôi. Hòa tan mới được tiên qua. Cảnh của tôi khác cảnh của anh, chưa chịu hòa tan. Cái cao cái bom là nó biết làm việc hòa tan, mình không biết làm. Mình thua sao? Chia sớt thương yêu hòa tan. Chia sớt thương yêu hòa tan. Nhiệm vụ của nó. Bài học có Thượng Đế dạy. Nhưng tâm các bạn một chuyện chưa chịu chia sớt, chưa chịu thương yêu, chưa chịu hòa tan. Con người với con người còn ganh tị với nhau, làm sao có sự tin dạy. Thượng Đế dạy trong bài học, trong bữa ăn rất cao siêu, tại mình chịu học. Còn tự ái, còn độc tài, tưởng là tụi này nó phải phục vụ mình, tụi này nó dạy mình á. Chịu đâu? Anh biết làm sao không? Anh biết làm hột lúa không?
Chưa biết rồi.
Mạnh hơn hột lúa không? Anh bóp nó nát nhưng mà nó mạnh hơn anh. Nó làm việc đời đời nó không ngưng à. Nhưng mình làm chục việc chút nó chỉ tình lên lương à, thấy không? Cái kia bằng biển ngọc, lúa gạo kia bằng biển ngọc.
Việt Nam mình trồng lúa gạo, bên Mỹ nó không có trồng lúa gạo. Bởi vì lúa gạo bên đây là món ăn phụ của nó.
Mình nó ăn bột mì, phong phú nhiều mọi mặt. Mặt nào cũng nghệ học hết. Ăn rồi phải biết nghiền ngẫm, rồi biết thương yêu, rồi mới thấy Thượng Đế. Hiểu chưa? Già đó không dạy đủ thứ, không dạy tinh vi chứ không phải dạy ta sợ người giao thế gian. Ăn bom biết bao nhiêu năm mà đâu biết cái bom làm gì. À, bữa nay nói là biết bom làm việc ngon hơn mình còn làm điên. Tại vì mình trọng bề ngoài, còn nó là thực chất nó bề trong. Cống hiến bề trong cho nhân quần, nó cống hiến bề ngoài. Còn mình giấu bề trong mà cống hiến bề ngoài, mình cạnh tiến, trên đòi hỏi sự cẩn tâm của mọi người là vậy.